là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần phản ánh ngành thuế tỉnh Yên Bái triển khai dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế mới là ghi nhận tấm gương Bí thư Đảng ủy xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn học tập và làm theo Bác để gần dân hơn. Phần cuối chương trình như thường lệ là tạp chí du lịch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ khi thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 18 và số 19 của Trung ương, đến nay tỉnh Yên Bái đã thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, thu gọn được 374 cơ quan đơn vị và tổ chức. Qua việc sắp xếp này đã tinh giảm được 3.857 biên chế, bằng gần 14% so với số biên chế tỉnh được giao năm 2015. Để có được kết quả này, trong quá trình thực hiện, tỉnh Yên Bái đã thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc ban chỉ đạo, ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, chương trình làm việc năm 2018 của Ban chỉ đạo hàng tháng. Ban chỉ đạo họp thường kỳ để chỉ đạo chuẩn bị, cho ý kiến vào nội dung đề án, phương án trước khi trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét quyết định. Theo thống kê, riêng khối đoàn thể giảm được 1 cơ quan và thu gọn được 14 phòng ban. Cấp huyện hoàn thành việc thành lập cơ quan tham mưu giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị ở 9 huyện. Khối nhà nước giảm 104 đơn vị tổ chức bên trong, trong đó cấp tỉnh giảm 45 đơn vị tổ chức và cấp huyện giảm 29 đơn vị.
Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất cho năm học mới 2018-2019, huyện Văn Yên đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng 81 phòng học, 7 phòng bộ môn, 4 phòng công vụ, 2 phòng thư viện, 5 công trình vệ sinh, 3 nhà bếp, 67 phòng ở cho học sinh và 6 khối nhà hành chính quản trị ở 32 điểm trường, với tổng kinh phí trên 82 tỷ đồng, trong đó có trên 3 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Hiện nay, các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành các hạng mục công trình để bàn giao cho các trường chuẩn bị bước vào năm học mới. Năm học 2018-2019, huyện Văn Yên có trên 30.000 học sinh ở đơn vị 61 trường học. Trong đó có 9 trường phổ thông dân tộc bán trú và 5 trường có học sinh bán trú với 3.100 học sinh, tăng trên 300 học sinh bán trú so với năm học trước. Hiện các đơn vị trường trên địa bàn huyện Văn Yên đã đầu tư mua sắm trang thiết bị dạy học, bàn ghế, tiến hành sửa chữa, nâng cấp đối với các phòng học và phòng chức năng xuống cấp, vệ sinh trường lớp để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho ngày tựu trường theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
Huyện Mù Căng Chải vừa tổ chức hội nghị đánh giá công tác khắc phục hậu quả hoàn lưu cơn bão số 3. Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, đêm 19 rạng sáng ngày 20 tháng 7 năm 2018, trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đã xảy ra mưa to kèm theo lũ ống, lũ quét, sạt lở đất trên diện rộng. Đã có 5 người chết, 224 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 121 nhà phải di dời đến nơi an toàn, trong đó có 20 nhà bị sập hoàn toàn. Toàn huyện đã có 57 hectare lúa và 9 hectare ngô bị vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn. Ngoài ra còn có 350 m2 ao cá bị ảnh hưởng, 64 công trình thủy lợi bị hư hỏng và nhiều tuyến đường của các xã bị sạt lở, gây khó khăn cho việc đi lại và cung cấp nước tưới cho diện tích ruộng nước. Ước thiệt hại ban đầu lên tới gần 40 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn huyện đã thành lập Sở Chỉ huy hiện trường và cử lực lượng tham gia hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả, kịp thời hỗ trợ gần 2 tấn gạo và trên 1 tỷ đồng cho các hộ bị ảnh hưởng, tiếp nhận trên 300 triệu đồng của các tổ chức từ thiện và các nhà hảo tâm cho nhân dân. Cùng với đó, nhanh chóng hỗ trợ nhân dân san nền làm lại nhà cửa để nhanh chóng ổn định cuộc sống. Đến nay đã có 114 trên 121 hộ có đất làm nhà. Lực lượng tại chỗ giúp nhân dân dựng lại được 36 nhà và 20 hộ bị sập hoàn toàn, đã làm lại được nhà đảm bảo an toàn ở nơi ở mới. Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn huyện Mù Căng Chải tiếp tục huy động lực lượng tập trung làm lại nhà cho người dân để ổn định cuộc sống. Cấp ủy chính quyền các địa phương nhanh chóng giúp dân có phương án di ra khỏi vùng nguy hiểm, tu sửa kênh mương thủy lợi, đường giao thông, nêu cao tinh thần đoàn kết giúp nhân dân làm lại nhà cửa và vận động tối đa lực lượng tham gia giúp dân. Tiếp tục rà soát để hỗ trợ các hộ mua sắm đồ đạc, vật nuôi, đảm bảo sinh kế và ổn định đời sống cho người dân. Khắc phục lại diện tích hoa màu, hỗ trợ lương thực cho các hộ bị ảnh hưởng nặng nề trong 3 tháng đầu. Cung ứng giống các loại cây trồng phù hợp để người dân trồng lại trên diện tích bị cuốn trôi vùi lấp. Tập trung rà soát động viên các hộ bị mất người thân, tài sản và làm tốt công tác giải quyết các chế độ chính sách cho người dân bị ảnh hưởng. Đặc biệt là tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, tuyên truyền vận động cảnh báo người dân ra khỏi vùng nguy hiểm để giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.
Đầu tháng 8, thời tiết diễn biến phức tạp nên nhiều diện tích lúa mùa của nông dân huyện Văn Chấn bị nhiễm dày nâu, dày lưng trắng, sâu cuốn lá nhỏ và nấm bệnh phá hoại. Theo đánh giá của ngành nông nghiệp huyện, các trà lúa mùa sớm đang trong giai đoạn đứng cái làm đồng, có khoảng 100 ha bị nhiễm rầy nâu, rầy lưng trắng ở mật độ thấp và trung bình. Các trà lúa muộn hiện đang bước vào thời kỳ con gái, có khoảng 110 ha đang nhiễm sâu cuốn lá nhỏ ở mức nhẹ. Ngoài ra, có trên 200 ha lúa đang bị nhiễm bệnh khô vằn. Dù thời tiết vẫn diễn biến bất lợi nhưng tranh thủ những lúc tạnh ráo, bà con nông dân đã ra thăm đồng, phát hiện và phòng trừ các loại sâu bệnh kịp thời. Cùng với việc dọn cỏ làm sạch đồng ruộng, bà con tuân thủ việc phun thuốc theo phương pháp 4 đúng. Ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo trong điều kiện thời tiết hiện nay, bà con nên dùng các loại thuốc trừ sâu bệnh tổng hợp và sử dụng các loại bình phun bằng điện và động cơ để nâng cao hiệu quả phòng trừ và rút ngắn thời gian phun thuốc. Dự kiến trung tuần tháng 8 sẽ có một lứa sâu cuốn lá phát sinh mạnh trên trà lúa mùa sớm, bà con nên chủ động đề phòng.
Thưa quý vị và các bạn, mặc dù mới bước vào mùa mưa lũ, nhưng hiện nay tình trạng sạt lở ven sông Hồng qua địa phận huyện Trấn Yên đang diễn ra nghiêm trọng, ảnh hưởng nhiều đến tuyến đường trên địa bàn huyện như tỉnh lộ 166, quốc lộ 32, thậm chí có những tuyến đường mới hoàn thành đã bị sạt lở, gây khó khăn trong việc đi lại của người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Tuyến đường giao thông thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên vừa mới đi vào sử dụng cách đây không lâu. Thế nhưng chỉ mới bước vào mùa mưa lũ, tuyến đường này đã bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của bà con nơi đây. Ông Nguyễn Thành Phong, thôn Đình Xây, xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên lo lắng như sau.
Thực ra nếu nói từ đầu năm nay phải nói rằng thuyền hoạt động liên tục ở đây. Thế cho nên anh em bà con chúng tôi có lúc thì thôi, tất nhiên là chính quyền chúng tôi cũng có can thiệp. Thế nhưng sau chính quyền về cái anh công tác về cái tiếp tục họ cứ lùi lên trên làm cái lùi xuống dưới này tí họ lại lên. Đây là tất cả đó là sự thật. Thế nên theo tôi là nguyên nhân này do tàu đáy sỏi hút vàng và hút cát.
Ông Trần Quang Trung, Chủ tịch UBND xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Với cái khả năng của cấp xã thì có lẽ là không đủ khả năng để khắc phục cái đoạn sạt lở này. Nếu mà được sự quan tâm nhà nước thì có thể mới khắc phục được cái đoạn sạt lở này. Và chúng tôi cũng lo lắng một điều là nếu cái đoạn sạt lở này vẫn tiếp tục xảy ra thì sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến cầu Móc Tôm và ảnh hưởng đến đường Yên Bái Khai Sang.
Cầu Móc Tôm, quốc lộ 32 chạy qua địa phận xã Báo Đáp, huyện Trấn Yên hiện cũng đang trong tình trạng có nguy cơ sạt lở nghiêm trọng. Bờ sông Hồng cũng đã nằm gần sát chân đường với nhiều khe nứt xuất hiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Không chỉ đường giao thông tại xã Báo Đáp bị ảnh hưởng do tình trạng sạt lở sông Hồng gây ra, mà tại tỉnh lộ 166 đoạn từ xã Y Can đi Quy Mông, toàn bộ phần kè của đoạn đường này đã bị nước sông Hồng cuốn trôi ngay sau hoàn lưu của cơn bão số 3 vừa qua. Hiện một phần của đường bê tông đã bị sạt lở, tình trạng sụt lún, hở hàm ếch dưới chân đường cũng đã xuất hiện. Ông Nguyễn Thanh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Đây là cái tuyến đường huyết mạch, tỉnh lộ nối giữa cây chín lên Văn Yên. Thì là cái tuyến đường huyết mạch thì nếu quá trình mà tiếp tục mưa bão mà không được khắc phục cái sự cố này thì sẽ tiếp tục theo nguy cơ sẽ sụt lún tiếp theo. Và khi sụt lún nó sẽ gây nên chia cắt toàn bộ giữa xã Y Can lên tuyến Quy Mông và Văn Yên. Đây là tuyến huyết mạch, chính vì vậy thì cũng rất mong là các đơn vị liên quan, đơn vị quản lý tuyến đường này thì sẽ có cái quan tâm để kịp thời khắc phục sửa chữa, để đáp ứng cái giao thông đi lại cho nhân dân.
Tình trạng sạt lở ven sông Hồng đã xuất hiện nhiều năm nay và diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân là do mưa lớn kéo dài, nước sông Hồng dâng cao đã khiến nhiều điểm ven sông bị sạt lở. Bên cạnh đó, tình trạng khai thác cát sỏi trái phép, khai thác ngoài vùng được cấp phép hoặc khai thác không đúng quy định diễn ra nhiều năm nay trên sông Hồng. Dòng sông bị xói sâu, lượng cát từ thượng nguồn đổ về sẽ đọng lại gây tình trạng xói lở. Hiện nhiều đoạn đường sung yếu cũng đang tiếp tục bị đe dọa nghiêm trọng. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, mùa mưa năm nay tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nguy cơ sạt lở, đặc biệt là sạt lở các tuyến đường huyết mạch vẫn đang tiếp diễn. Trước tình hình này, các cấp các ngành cần tăng cường rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát không đúng quy định, nhanh chóng gia cố các điểm sạt lở và các điểm có nguy cơ sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người và các phương tiện khi tham gia giao thông trên tuyến đường.
Quý vị vừa nghe phản ánh về tình trạng nhiều tuyến đường ven sông Hồng tại địa phận huyện Trấn Yên bị sạt lở nghiêm trọng.
Thưa quý vị và các bạn, nằm trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, năm 2018, Cục Thuế tỉnh Yên Bái đã tích cực tuyên truyền, triển khai các chính sách thuế mới và hướng dẫn giúp người nộp thuế tiếp cận sử dụng có hiệu quả các phần mềm mới trong kê khai nộp thuế, phản ánh của phóng viên thời sự.
Hơn 30 năm làm kế toán tại nhiều đơn vị doanh nghiệp, trước khi nào chị Phạm Thị Thúy Hồng, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Tĩnh Hồng, thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái, thấy việc kê khai và nộp thuế cho doanh nghiệp lại thuận lợi và đơn giản như hiện tại. Từ đầu tháng 5, khi Chi cục thuế thành phố Yên Bái hỗ trợ chị và công ty sử dụng hệ thống e-tax mới, công việc của chị đã được giải quyết nhanh chóng và khoa học hơn, bởi thông qua hệ thống này, chỉ cần sử dụng một tài khoản, chị có thể tiếp cận và quản lý tất cả các dịch vụ thuế điện tử trên một hệ thống duy nhất, thay vì phải đăng nhập vào nhiều ứng dụng khác nhau như trước kia. Nhờ vậy, việc thực hiện đầy đủ các bước trong các quy trình kê khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, tra cứu thông tin hồ sơ đã đơn giản dễ dàng hơn trước rất nhiều. Chị Phạm Thị Thúy Hồng, kế toán công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Tĩnh Hồng, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Trong cái nộp thuế điện tử e-tax này thì nó gồm hai cái phần là kê khai thuế và nộp thuế. Nó vào một cái ứng dụng thì là như tôi đây thì là làm kế toán, trong nghiệp vụ kế toán thì là nó rất là thuận lợi cho cái việc kê khai và nộp thuế của nghiệp vụ kế toán cũng như là của các doanh nghiệp. Nó sẽ tiết kiệm được mọi khoản chi phí, thời gian và cái nó không có phụ thuộc vào cái thời gian giờ hành chính của cơ quan thuế. Bất kể lúc nào tôi có thời gian, ví dụ lúc mình bận thì mình có thể là ngoài giờ hành chính mình cũng vẫn là cập nhật và mình gửi thuế và nộp thuế được nó đúng, chính xác, đúng thời hạn.
Không chỉ mang lại nhiều tiện ích cho công việc chuyên môn của đội ngũ kế toán, phần mềm e-tax còn giúp lãnh đạo đơn vị doanh nghiệp quản lý, nắm bắt việc thực hiện chính sách thuế được nhanh chóng và thuận tiện hơn. Mặc dù mới triển khai thực hiện phần mềm e-tax, nhưng ban lãnh đạo và các kế toán của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tĩnh Hồng đều đã thành thạo. Hệ thống này cũng rất dễ hiểu, dễ ứng dụng. Hiện nay công ty này đang sử dụng một tài khoản chính ứng với mã số thuế, từ đó tra cứu về thông tin thuế, tra cứu số thuế còn phải nộp, các hồ sơ thuế đã gửi đến cơ quan thuế, các thông báo xử lý kết quả của các hồ sơ thuế, đồng thời sử dụng cũng được tạo thêm các tài khoản cho các chức danh khác nhau như giám đốc, kế toán trưởng, kế toán viên, giúp việc kiểm soát trách nhiệm của các thành viên liên quan được đảm bảo linh hoạt. Ông Nguyễn Văn Tĩnh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại Tĩnh Hồng, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Đối với lại các doanh nghiệp thì cũng được bên ngành thuế cũng tuyên truyền và cũng cho bên các doanh nghiệp được tập huấn để giúp các doanh nghiệp được biết và để nộp thuế và kê khai thuế theo đúng cái luật thuế quy định. Về cái ứng dụng này thì doanh nghiệp đã khai thuế, đã triển khai từ ngày 7 tháng 5. 2018 thì cũng thấy là rất là thuận lợi.
Để triển khai có hiệu quả việc ứng dụng phần mềm e-tax, Cục Thuế tỉnh đã tập huấn triển khai dịch vụ hệ thống điện tử đến cán bộ công chức các phòng chức năng của Cục Thuế và các chi cục trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi tập huấn, các chi cục đã thông báo về việc triển khai thực hiện phần mềm mới kèm theo tài liệu hướng dẫn sử dụng đến tất cả các doanh nghiệp trên địa bàn. Đồng thời Cục Thuế cũng thành lập tổ hỗ trợ hướng dẫn sử dụng dịch vụ hệ thống điện tử e-tax cho doanh nghiệp nộp thuế. Sau khi triển khai, ngành thuế tiếp tục hỗ trợ người nộp thuế với hình thức trực tiếp trao đổi với đại diện các doanh nghiệp và gián tiếp thông qua điện thoại, ứng dụng phần mềm hỗ trợ từ xa. Qua đó, những thắc mắc của người nộp thuế đều được giải đáp, hướng dẫn kịp thời. Vì vậy, tính đến thời điểm này, 100% doanh nghiệp trên địa bàn đã sử dụng được hệ thống e-tax và có phản hồi tích cực về hệ thống mới này. Ngoài việc triển khai phần mềm e-tax cuối tháng 6, ngành thuế Yên Bái còn triển khai trên diện rộng ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 4.0.4 theo kiến thức và công nghệ mới. Theo đó, phiên bản 4.0.4 vẫn đảm bảo các nghiệp vụ kê khai như phiên bản hỗ trợ kê khai hiện tại, nhưng tích hợp thêm một số tính năng. Mỗi khi có phiên bản nâng cấp, người nộp thuế không phải tải lại bộ cài và thực hiện thủ công như trước đây, mà ứng dụng sẽ tự động cập nhật phiên bản mới khi máy tính có kết nối mạng Internet, tăng hiệu quả xử lý trên tờ khai khi tải hoặc kết xuất dữ liệu với số lượng dữ liệu lớn, có thể dễ dàng tra cứu và xem lại tất cả các hồ sơ khai thuế trên ứng dụng, giao diện được xử lý thân thiện hơn với người nộp thuế. Công ty trách nhiệm hạn Đại Lục ở tổ 41 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái là một trong những đơn vị nhiều năm hoàn thành tốt nghĩa vụ nộp thuế. Với đa dạng các ngành nghề, trong đó chủ yếu là xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi, khối lượng công việc của đội ngũ kế toán ở đây là rất lớn. Do vậy, việc triển khai ứng dụng kê khai mới đã giúp các kế toán của công ty hoàn thành công việc một cách thuận lợi, chính xác hơn. Chị Lê Thị Phương Thảo, kế toán trưởng công ty trách nhiệm hạn Đại Lục, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
thì là khi nó gộp hai phần mềm này vào thì nó sẽ tiện cho là vào cái hỗ trợ kê khai thuế của doanh nghiệp ấy, là nó sẽ không phải copy các thứ dữ liệu vào, mà có thể là mình nhập vào cái mình chuyển đi luôn. Nó cự cập nhật thì nó chạy như thế thì nó có thể là thuận tiện cho mình theo các tháng của mình được. Nên là mình không phải kế toán, không phải là kiểu kiểm tra mỗi lần phải mở các thứ chứng từ ra để kiểm tra lại. Thì nó tiện cho kế toán làm việc.
Triển khai áp dụng các ứng dụng mới như e-tắc, ứng dụng kê khai 4.0.4 chỉ là một trong rất nhiều những nỗ lực của Cục Thuế tỉnh Yên Bái trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách hàng năm. Ông Nguyễn Mạnh Khôi, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Yên Bái cho biết thêm.
Hiện nay thì ngành thuế, cả nước nói chung và Cục Thuế tỉnh Yên Bái nói riêng thì tiếp tục thực hiện các cái cải cách hành chính. Ở trong đó có cải cách thủ tục liên quan đến hồ sơ khai thuế, nộp thuế điện tử. Thế vì hiện nay ngành thuế đang triển khai cái hoàn thuế điện tử để làm sao mà giúp cho các doanh nghiệp là hạn chế tối đa cái thời gian mà các doanh nghiệp phải đi cơ quan thuế. Và cho đến nay đấy thì theo cái đánh giá 6 tháng đầu năm 2018 thì ngành thuế cũng đã giảm cái thời gian thực hiện các thủ tục hành chính về thuế của các doanh nghiệp từ 570 giờ xuống hiện nay còn có 120 giờ, là tương đương với lại cái tỷ lệ thực hiện các cái công việc về thuế của khối ASEAN 6.
Cùng với việc đưa vào thực hiện nhiều ứng dụng thuế mới, Cục Thuế tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý thuế, khai thác và quản lý chặt chẽ các nguồn thu trên địa bàn, trọng tâm là quản lý thu nợ thuế của các doanh nghiệp, giảm số nợ thuế và đôn đốc thu nợ thuế. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi đem tới sự hài lòng cho người nộp thuế khi thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Những nỗ lực của ngành thuế và sự đồng tình ủng hộ của người nộp thuế sẽ là tiền đề giúp ngành thuế hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2018.
Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh ngành thuế triển khai dịch vụ hỗ trợ người nộp thuế. Thưa quý vị và các bạn, trưởng thành từ nghề giáo viên, Bí thư Đảng ủy xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn, Trịnh Xuân Thành đã trải qua nhiều cương vị khác nhau. Kinh nghiệm và nhiệt huyết đã giúp ông giành trọn sự tin tưởng trong lòng nhân dân. Mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với Bí thư Đảng ủy xã hết lòng với nhân dân qua phóng sự sau đây.
Vượt qua gần 10 km con đường đá hộc từ xã Phù Nham, huyện Văn Chấn, chúng tôi tìm đến xã Suối Quyền vào một ngày đầy nắng. Hình ảnh Bí thư Đảng ủy xã Trịnh Xuân Thành đang lăn lội đến từng nhà dân như xóa tan đi cái nắng chói chang như đổ lửa trên mảnh đất này. Ghi nhớ lời Bác dạy, người cán bộ công chức không có phận sự nào khác ngoài phận sự phục vụ nhân dân, vì dân mà làm việc. Bởi vậy, cả xã có hơn 300 hộ ở 5 thôn khác nhau, thôn xa nhất cách Ủy ban Nhân dân xã gần 30 km. Nhưng không ngại khó khăn vất vả, ông Thành thường xuyên đến thăm hỏi và nắm bắt tình hình đời sống và phát triển kinh tế của nhân dân. Bà Lý Thị Phan, bản Suối Bắc cho biết. Ở đây chúng tôi yêu quý Bí thư Đảng ủy xã Thành lắm. Thầy xuống hỏi thăm rồi hướng dẫn bà con chăn nuôi con lợn, con gà, trồng rừng, giữ rừng và cho các con đi học đều. Vốn là một giáo viên đã từng công tác tại trường tiểu học và trung học cơ sở Suối Quyền, nên ông Thành có thời gian tìm hiểu về phong tục, tập quán của đồng bào nơi đây. Đảm nhận vai trò bí thư đảng bộ, ông Thành hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc lãnh đạo chỉ đạo nhân dân phát triển kinh tế, ổn định tình hình an ninh chính trị. Nhận thấy khó khăn về giao thông nông thôn của xã chính là rào cản trong phát triển kinh tế, đồng thời một số cán bộ còn chưa nhận thức rõ vai trò và trách nhiệm trong phục vụ nhân dân. Do đó, Bí thư Thành đã đề ra cho mình kế hoạch và các bước giải quyết các vấn đề còn tồn tại của xã. Ông Thành cho biết.
Bản thân tôi cũng nhận thức được rằng là cán bộ thì là cái gốc của mọi việc, và như Bác Hồ nói. Thế và do vậy mà bản thân tôi thấy rằng là cần phải đặc biệt quan tâm đến công tác cán bộ, sắp xếp vị trí đúng người đúng việc. Thế và trong đó thì có xem xét đánh giá rồi bố trí cán bộ phù hợp thì mới được phát huy được cái năng lực của họ và mới động viên được, khuyến khích được cán bộ nhiệt tình cho công tác, và từ đó thì người ta sẽ gắn bó với lại công việc của mình, gắn bó với người dân.
Nhớ lời Bác dạy, dân là gốc của cách mạng. Ông Thành hiểu rõ và đặt lợi ích của nhân dân lên trên, việc gì tốt cho dân thì làm. Do đó ông Thành phân công các đảng ủy viên phụ trách thôn, mỗi thôn 3 đồng chí để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và phản ánh kịp thời đến cấp ủy xã. Nhờ đó đã góp phần đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình dự án phát triển kinh tế của địa phương đến nhân dân. Ông Lý Tiến Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Suối Quyền cho biết.
Huyện thì là cho đồng chí bí thư mới lên là làm công tác phụ trách ở trên, làm vừa lên làm công tác trên này, nhưng mà thì đồng chí là phân công phụ trách rất là phù hợp. Đối với là đồng chí có nhiều cái ý kiến để là có cái phương hướng, đưa ra cái phương hướng và cho cấp ủy viên để là công tác tuyên truyền Tôi phụ trách là cái thôn Bằng Nguồn xa nhất, thôn Bằng Nguồn xã Xuất Quyền này cách đây là hơn 30 cây. Thì là xóm là có một xóm là xóm xóm ngã hai thì tận ở trên ở trong kia gần giáp Suối Giàng. Thì sau khi thì đảng ủy đã cũng phân công tôi phụ trách là thôn đấy là tuần hàng tháng để tôi cũng xuống là sinh hoạt với chi bộ và họp với là thôn bản để công tác tuyên truyền vận động nhân dân về phát triển và kinh tế.
Xã Suối Quyền có hơn 3.400 hectare đất canh tác, trong đó diện tích lúa nước là hơn 70 hectare. Do đó, để thúc đẩy kinh tế phát triển, ông Thành nhận thấy phải vận động nhân dân phát triển kinh tế đồi rừng. Nhiều năm trước, cùng cây keo, bồ đề, các hộ dân ở thôn Vàng Ngần, Thẩm Có đã phát triển cây quế có hiệu quả. Ông Thành đã chỉ đạo các đoàn thể cùng vào cuộc tuyên truyền để bà con nhân rộng cây quế ở ba thôn còn lại. Đến nay, xã Suối Quyền đã có hơn 600 hectare quế. Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư Đảng ủy xã còn linh hoạt hướng dẫn nhân dân diện tích nào thích hợp trồng lúa nương thì cấy lúa, có khí hậu thổ nhưỡng phù hợp thì tiếp tục trồng các cây lâu năm khác. Nhờ đó, Suối Quyền không còn diện tích đất trống đồi trọc, vừa góp phần giúp nhân dân tăng thu nhập, vừa bảo vệ môi trường. Ông Lý Tiến Chu, bản Suối Bắc cho biết.
Nhà nước đã quan tâm đến thì cũng phát triển làm ruộng, sau này vừa đủ miếng cơm ăn thì mới phát triển về trồng rừng kinh tế, trồng quế và trồng các khoản là cây lâu năm, là trồng ngô là lấy ngắn là lâu dài thì cũng được nơi dài cũng được, bây giờ thì cũng tạm ổn về trong dân nhân dân thì cũng là ổn định về đời sống, càng ngày là càng tiến tiến là phát triển lên hơn.
Giản dị, gần gũi với nhân dân, trách nhiệm trong công việc, cùng với sự khéo léo trong công tác dân vận của đồng chí Bí thư Đảng ủy và sự đồng thuận từ cán bộ, đảng viên và người dân, đến nay xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn đã có gần chục mô hình kinh tế, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 12,5 triệu đồng một người một năm, tỷ lệ hộ nghèo ở xã đã giảm khoảng 10% một năm, đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã đã được cải thiện đáng kể. Những thành quả này có sự nỗ lực từ nhân dân, sự đồng thuận từ cấp ủy đảng và một phần tâm huyết trách nhiệm của người đứng đầu đảng ủy xã Suối Quyền. Tuy vậy, so với các địa phương khác trong huyện, đời sống nhân dân của xã Suối Quyền còn nhiều khó khăn, đặc biệt là có sự chênh lệch giữa trình độ dân trí và tư duy phát triển kinh tế giữa những thôn trung tâm và thôn khó khăn của xã. Đây cũng là những nỗi niềm đau đáu của ông Thành. Ông Thành nói.
Một trong cái điều mà băn khoăn nhất có lẽ rằng của bí thư cấp ủy đó là cái tỷ lệ hộ nghèo đói còn cao. Đây là một cái trăn trở nhất trong quá trình tôi lên trên này công tác. Thế và bản thân xác định rằng là sẽ cùng với cấp ủy chính quyền của địa phương, với sự lãnh đạo giúp đỡ của huyện ủy, ủy ban dân huyện để phát triển kinh tế, củng cố xây dựng hệ thống chính trị để tập trung vào cái nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo.
Gần dân để hiểu dân là phong cách làm việc mà ông Thành đã và đang học tập ở tấm gương vĩ đại Hồ Chí Minh. Với bí quyết để đưa kinh tế xã hội địa phương ngày càng phát triển chính là sự gương mẫu của người đứng đầu, học tập rèn luyện theo tấm gương của Bác.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát thanh sáng được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với tạp chí du lịch.
Nằm ở phía tây của tỉnh với trên 90% dân số là đồng bào dân tộc, người Mông sinh sống, huyện Trạm Tấu không chỉ được thiên nhiên ban tặng nhiều cảnh quan hùng vĩ cùng hệ thống thực vật phong phú, đa dạng, khí hậu quanh năm mát mẻ mà còn có những nét văn hóa đặc sắc, độc đáo. Đến với Trạm Tấu, du khách không chỉ mãn nhãn với những rừng thông xanh ngút tầm mắt mà còn được đắm mình trong dòng suối nước nóng, được trải nghiệm tour du lịch mạo hiểm chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù và khám phá những nét đẹp văn hóa độc đáo của đồng bào nơi đây.
Sinh ra và lớn lên ở Trạm Tấu, hơn ai hết thầy giáo trẻ Vũ Mạnh Cường hiểu và luôn trân quý những giá trị du lịch của quê hương. Vốn không nhiều nhưng với khát vọng làm giàu và nhiệt huyết tuổi trẻ cùng tình yêu quê hương, Vũ Mạnh Cường đã tạo dựng khu du lịch suối khoáng nóng hấp dẫn khách du lịch gần xa, anh Cường chia sẻ.
Mình có suy nghĩ, mình là một người con sinh ra và lớn lên trên địa bàn huyện Trạm Tấu. Thế mình cũng thấy là cái tiềm năng du lịch ở huyện Trạm Tấu cũng rất là lớn. Thế mình cũng thấy được cái điểm suối khoáng ở đây được thiên nhiên ban tặng về cái phong cảnh, rồi những cái view, rồi là cái nguồn nước khoáng rất là dồi dào và rất là sạch. Cho nên là mình 2017 mình đã quyết định là đầu tư vào cái khu suối khoáng này để làm một cái điểm du lịch tiêu biểu cho địa bàn huyện Đầm Tấu.
Được bắt nguồn từ lòng đất, suối khoáng nóng do anh Cường sở hữu có nguồn nước trong vắt, ấm áp, nhiệt độ trung bình từ 35 đến 38 độ C, nồng độ lưu huỳnh vừa phải, không quá gắt nên rất phù hợp cho du khách nghỉ ngơi, thư giãn và chữa bệnh. Và những ngày mùa đông, mặc dù thời tiết lạnh giá, nhưng nếu được ngâm mình trong dòng khoáng nóng, du khách sẽ cảm thấy thư thái, ấm áp xua tan mọi mệt mỏi của cuộc sống thường nhật. Với diện tích trên 15.000 m2, khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng của Vũ Mạnh Cường bao gồm 2 bể tắm tập thể và gần 10 phòng nghỉ, có sức chứa gần 80 khách nghỉ qua đêm. Giá dịch vụ tắm nước nóng cũng rất phải chăng, từ 10 đến 20.000 đồng mỗi lượt khách, nên mỗi ngày nơi đây đã thu hút 50 đến 70 lượt khách. Anh Bùi Đức Hùng, một người dân ở Trạm Tấu chia sẻ.
Khu du lịch Trạm Tấu thì không phải là niềm tự hào riêng của thầy giáo Cường, còn là niềm tự hào chung của người dân vùng cao Trạm Tấu chúng tôi. Những dịp cuối tuần thì tôi thường đưa gia đình đến đây để thư giãn vì không gian rất là trong lành.
Được bao bọc bởi dãy Hoàng Liên Sơn, Trạm Tấu vẫn là miền rừng núi hoang sơ với những thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ, được nhiều du khách ưa mạo hiểm, mê du lịch chọn làm điểm dừng chân. Trong đó phải kể đến thác Háng Để Chơ, một trong tứ tử địa Tây Bắc năm xưa. Ngọn thác Háng Để Chơ ngày nay vẫn là một điểm đến đầy bí ẩn đối với nhiều bạn trẻ ham khám phá. Háng Để Chơ còn là ngọn thác kỳ vĩ nhất, đẹp nhất với những hành trình chinh phục đầy gian nan của những người ao ước được một lần tắm dưới dòng nước thiêng của núi rừng vào mỗi dịp hè. Để lên được Háng Để Chơ thì du khách phải đi bằng xe máy, vừa phải đi bộ xuyên rừng. Đây chính là điểm đặc biệt hấp dẫn với những du khách ưa mạo hiểm. Sau khi chinh phục thác nước Háng Để Chơ, anh Lê Văn Minh đã tiếp tục tìm đến thác Tà Xùa ở xã Bản Công, huyện Trạm Tấu. Là một trong những dòng thác chảy từ độ cao trên 1.000 mét so với mực nước biển. Bồng bềnh giữa trời xanh mây trắng, thác Tà Xùa được ví như mái tóc dài của thiếu nữ xinh đẹp làm mê đắm lòng người. Anh Lê Văn Minh cho biết.
Tôi rất thích khám phá du lịch, nhất là đối với du lịch mạo hiểm. Chính vì vậy mà tôi đã đến với du lịch Trạm Tấu. Khi đến nơi đây, tôi được đắm chìm trong vẻ đẹp của thiên nhiên, tạo hóa, được đắm mình trong dòng suối nước nóng trong vắt, được ngắm những đỉnh núi thuộc top những đỉnh núi cao ở Việt Nam như đỉnh Tà Xùa hay đỉnh Tà Chì Nhù, được ngắm những thác nước hùng vĩ như thác nước Háng Để Chơ ở Làng Nhì, thác Tà Xùa ở Bản Công. Đối với tôi, tất cả đều rất tuyệt vời.
Một địa điểm không thể không nhắc tới khi đến với Trạm Tấu, nhất là với những người say mê với du lịch mạo hiểm, là đỉnh Tà Chì Nhù. Nằm ở độ cao gần 3.000 mét so với mực nước biển, thuộc địa phận xã Xà Hồ, đỉnh Tà Chì Nhù được mệnh danh là vương quốc của mây ngàn gió núi. Để chinh phục Tà Chì Nhù, du khách sẽ phải vượt qua chặng đường gian nan, nhưng khi tới đỉnh núi sẽ được đắm mình trong biển mây trắng bồng bềnh, được ngắm những bông hoa rừng, thả hồn vào thảo nguyên xanh bao la. Nhằm khai thác và phát huy tiềm năng sẵn có về du lịch, huyện Trạm Tấu đã xây dựng đề án quảng bá hình ảnh và phát triển du lịch huyện Trạm Tấu giai đoạn 2016-2020. Trong đó tập trung xây dựng hình thành các tour tuyến du lịch trọng điểm từ Văn Chấn qua các vùng chè, San Phình Hồ, ngắm thác thiên nhiên hùng vĩ Háng Để Chơ, xã Làng Nhì, qua Bản Mù đến Bản Công để khám phá chinh phục đỉnh Tà Xùa, qua thị trấn Trạm Tấu tắm suối nước nóng nghỉ dưỡng tại các nhà du lịch cộng đồng tại xã Hát Lưu, thưởng thức các món ăn ngon của người Thái, người Mông rồi chinh phục đỉnh Tà Chì Nhù. Trưởng phòng Văn hóa Thông tin huyện Trạm Tấu cho biết.
Để phát triển du lịch gắn với lại phát triển văn hóa thì chúng tôi cũng tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. Thứ nhất là chúng tôi cũng tập trung phát triển bảo tồn rồi duy trì phát triển văn hóa dân tộc trên địa bàn huyện. Thế và thứ hai nữa là chúng tôi phát triển cái tham mưu phát triển những nguồn nhân lực tại địa phương trên địa bàn ấy, và tham cử các cái học viên tham gia các cái lớp tập huấn về du lịch cộng đồng. Thế và chúng tôi tập trung cho việc phát triển các cái sản phẩm du lịch. Các cái sản phẩm du lịch để cho người dân mà tạo mọi điều kiện để cho người dân được hưởng lợi từ du lịch. Thế và một nội dung quan trọng nữa là phát triển cái hạ tầng cơ sở du lịch. Chúng tôi tranh thủ mọi nguồn lực cũng như là tranh thủ mọi sự đầu tư của các cái doanh nghiệp để phát triển du lịch trên địa bàn huyện.
Tuy nhiên do điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng, giao thông còn nhiều hạn chế. Do vậy, để du lịch Trạm Tấu thực sự trở thành đòn bẩy, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, thì rất cần sự vào cuộc tích cực của các cấp các ngành trong việc quảng bá giới thiệu về tiềm năng thế mạnh của địa phương. Cùng với đó là xây dựng những sản phẩm du lịch đặc trưng để tạo điểm nhấn trong hành trình khám phá những miền đất mới của du khách gần xa.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.